Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 188. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Tin Sạch, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 3 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 14. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
Sao Phaolô nói điều này như là một cái sự phân biệt căn bản trong đời sống? Tại vì ở đằng sau những sự bày tỏ này là có một chữ và một cái chỗ đứng ở giữa, đó là chữ tôi. Tất cả những điều này là anh bày tỏ ra một cái sự đáp ứng cho chính mình,
sự thỏa thích cho riêng mình, sự thỏa mãn cho chính mình,
mà đòi hỏi sự giải quyết ngay tức khắc hay là những cái cố gắng của mình để đáp ứng lại với những nhu cầu đó. Cho nên cái vấn đề không có nghĩa rằng bây giờ thì tôi không có phải lo tới ba chuyện gian dâm ô uế này. Nhưng mà nếu
chữ tôi
nó vẫn còn ở giữa, và tất cả những cái cố gắng của chúng ta sống để giải quyết, giải thích, bày tỏ, trả lời, thì chúng ta ở dưới cái hệ thống của
chữ tôi này.
Như là trong đoạn số 4 mà chúng ta học kỳ trước, thì câu 17 follow chỉ cho chúng ta rằng cái hệ thống sống của những người ở ngoài Chúa được nối kết bằng ba cái chữ đó. Bằng ba cái chữ gian dâm, ô uế, tham lam. Câu số 17: Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời sống buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán và phạm hết mọi điều ô uế. Ở đây nói cho chúng ta, ở trong hệ thống sống của họ, họ đeo đuổi sự đam mê cho chính mình, cho nhu cầu của mình, và càng đi càng sâu vào trong cái hệ thống đó. Và Kinh Thánh chỉ đi chỉ lại cho chúng ta là cái chữ gian dâm, ô uế, tham lam này, tổng cộng cái nhân sinh quan, cái hệ thống sống ở trong bản chất cũ của chúng ta. Anh chị em dỡ thêm ra ở trong Colossae đoạn số 3. Thì câu 5, câu 6 nói như thế này: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thời hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Ở đây nói cho chúng ta là đây là điều mà chi thể đời sống của thế gian, thế giới của chúng ta, nó sẽ bày tỏ ra. Nó bày tỏ ra trong cái hệ thống của sự làm thỏa mãn thân thể, thỏa mãn điều mà mình cần muốn, giải quyết vấn đề nhu cầu của mình trong cái sự tham lam bày tỏ ra. Galati đoạn số 5, khi phân biệt ra giữa công việc của Chúa và công việc của xác thịt thì cũng nhắc lại điều đó, và chữ gian dâm này lại đứng ở đầu tiên. Câu số 19 đoạn số 5: và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, chỉ ra nguyên tất cả cái điều đó. Rồi ông nói: tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Ông nói có một cái sự phân biệt ở đây. Những điều này nó đưa ra một cái sự phân biệt của những người sống ở trong hệ thống của thế gian ngược lại với hệ thống của Chúa. Như tôi nói, nhiều khi mình nghe những điều này thì mình nói tôi cũng có coi báo tầm bậy, tôi cũng lên internet nhiều, tôi không có vấn đề gì cho lắm. Nhưng mà chữ ở đằng sau đó là điều gì nó khuấy động và nó nắm lấy mình, cho nên cái chữ tham lam nó giúp chúng ta hiểu thêm. Ông nói là ở trong những chỗ này có dẫn tới vấn đề là tham lam. Ở đằng sau gian dâm ô uế là cũng là sự tham lam. Sự tham lam đó ông lại tổng quát lên, ông nói là sự thờ hình tượng. Tham lam là làm sao? Hả? Muốn thêm, muốn cho chắc, muốn cho nhiều, muốn cho bảo đảm. Tham tình thì có, tham tiền, tham nhiều thứ lắm. Nhưng mà vấn đề là mình có mình ở giữa, rồi mình muốn bảo toàn cái mình đó, muốn bảo toàn tương lai, mình muốn bảo toàn cái điều mình muốn. Cho nên mình muốn cho nó chắc chắn, mình muốn nắm sự sử dụng đó. Cho nên ở đằng sau chữ tham lam là cái tiêu chuẩn của mọi sự là chính mình và nhu cầu của mình và cái chỗ đứng của mình. Cho nên ở đằng sau điều mà ông nói là cái hệ thống mà chống nghịch lại với lại tình yêu mà bắt chước Đức Chúa Trời, từ thập tự giá sống ở cuộc đời như là tế lễ có thức hương của mùi thơm, là một hệ thống sống ra từ mình, ra cái nhu cầu của mình, với cái nhân sinh quan gói trọn với tất cả những gì của đời sống hiện tại, của thân xác, của vật chất và của những điều bây giờ. Với những người bày tỏ ra trong vấn đề thân xác, trong vấn đề liên hệ, trong những cái quyết định đó, có những người rất là đơn giản, như chút nữa chúng ta sẽ thấy, trong về miếng ăn, trong về chuyện ngủ, rất là đơn giản nhưng mà nó cắt sâu ở đằng sau. Ông nói đó là cái vấn đề. Thì cũng giúp cho chúng ta cái nguyên nhân sau đó xin dở ra trong Timôthê nhất. Chúng ta cũng quen thuộc câu này, nhưng mà để chỉ cho chúng ta cái nguồn cội ở đằng sau Timôthê nhất đoạn 6 câu 10 nói về vấn đề tiền bạc, nhưng mà tiền bạc nối kết với là sự ham muốn ở đây. Để tôi đọc từ câu số 6 đi. Sự tin kính cũng là sự thỏa lòng, là một lời lớn, vì chúng ta sanh ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, vì có kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn. Ông nói có chừng nguyên tắc, nguyên nhân mà nó khuấy động ở đằng sau. Ông nói có một chỗ mà đeo đuổi rồi nó nắm lấy mình, nó dẫn mình tới chỗ ngay cả khi bội đạo, chịu hủy diệt, chuốc lấy nhiều đau đớn, ngã trong nhiều sự tham muốn vô thiệt lại, làm đắm người ta vào trong mọi sự hủy diệt. Có một cái hệ thống sống mà nó giống như là khi chúng ta đến với thập tự giá và được đem tới với Chúa, đến với Chúa không cưỡng lại được, thì cái hệ thống sống này nó cũng dẫn mình đi tới cái chỗ mà cũng không cưỡng lại được, không ngừng lại được. Tới một cái hệ thống mà khi mình là cái định nghĩa với tất cả những nhu cầu xoáy chung quanh đó, nó đem ra những cái quyết định bày tỏ rất là rõ ràng. Bây giờ ông nói làm thế nào để đối diện với điều đó? Trước khi trở lại với vài điểm mà ông nói ở đây, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ, tôi muốn coi câu số 4. Tại vì khi mà ông chỉ ra cho chúng ta, ông chỉ cách hết sức là thực tế mà mình cũng ngạc nhiên. Ông nói là chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng phải tạ ơn thì hơn. Ông nói là hệ thống nó ở đằng sau. Bây giờ nó bày tỏ làm sao? Nó bày tỏ ra trong một thái độ với đời sống. Thứ nhất là lời tục tiểu. Thì rõ ràng ở đây những lời mà mình nói bậy, nói tục, nói tiếng Việt mình là sổ nho, những cái chữ đó, chữ thề, tất cả những điều đó thì rõ ràng bỏ đi. Nhưng mà những điều mà đến với mình không phải là mình nói thôi, nhưng mà nguyên cái chỗ nối kết đó, ông dùng chữ là chớ giễu cợt. Chớ giễu cợt. Cái chữ giễu cợt, mà tại sao nó bày tỏ ra cái ở đằng sau nó là cái chữ giễu cợt, nó ra từ cái chữ là nói vô nghĩa, hay là cái chữ mà mình ra cái chữ moron của tiếng Anh là trống rỗng cái đầu, phải không? Nói chuyện tầm phào mà không có ra gì, không nối kết cái gì. Ông nói là ở đằng sau cái chỗ mà mình cứ nối kết nói chuyện với nhau, cái chuyện mà không có gì quan trọng, không giá trị hết, coi chừng ở đằng sau đó nó bày tỏ ra cái giá trị sống của mình. Rồi ông nói thêm nữa đó là chữ giả ngộ tầm phào. Tức là có một điều gì đó mà nó thiên mình về cái chuyện giễu cợt, sai trật, tầm bậy tầm bạ, không ra gì đó. So sánh hai thứ với nhau, ở đây ông nói là một cái chuyện kêu gọi lớn đáp ứng với Chúa, trong đời sống với Chúa. So sánh với điều đó là có một cái hệ thống nó nắm lấy mình, nó dẫn mình đi và bày tỏ ra trong thỏa mãn đời sống của mình, cái nhu cầu của mình, sự tham muốn của mình. Nhưng mà nó bày tỏ ra trong cái đời sống bình thường của mình bằng cái thái độ không thánh khiết. Sự đeo đuổi của những chuyện bây giờ, chuyện cười giỡn của mình không dính líu đến điều lớn lạ của Chúa. Tức là ông đưa ra những cái chuyện nhỏ nhỏ của đời sống của mình, nó không nối kết lên được cái giá trị lớn của Chúa, thì nó bày tỏ ra cái sự sống đang đi theo những cái chuyện bây giờ của sự gian dâm, ô uế, tham lam ở trong đời sống của mình. Khi mà mình ngồi xuống với nhau, mình nói chuyện thì mình nói chuyện gì? Nhiều khi ngồi xuống nói chuyện giỡn thì nói được, mà nói chuyện giá trị lớn nói không được. Nói chuyện Chúa nói không được, mà giỡn bậy bạ thì nói được.
Nghe đây.
Ông nói là cái chỗ nối kết của mình, cái chỗ bày tỏ ra, cái chỗ mình dễ chịu. Mình nói gì bây giờ anh chị em ngồi xuống hai người, mình không gặp nhau một tuần, gặp tới nói chuyện gì? Nói chuyện Chúa được không? Hơi khó. Nói chuyện Chúa trên trên này được, mà nói chuyện sâu nhiệm không được. Vì sao?
Vì ở đó bày tỏ chiều sâu thực hữu của liên hệ chúng ta với Chúa và với nhau.
Và ông nói là nếu mà những cái chỗ đó mà nối kết với lại cái chuyện của đời này, tục tiểu, giễu cợt, giả ngộ tầm phào, thì đó là bày tỏ ra một cái hệ thống sống mà chúng ta phải cẩn trọng. So sánh với điều đó thì ông nói rằng chớ có một chút nào, không có được với một cái chút xíu nào mà dính líu tới đề này giữa anh em theo như cách xứng đáng của các thánh đồ. Rồi ông nói là những điều không đáng, không đáng. Tức là ở trong đời sống của người tín đồ, ông nói là không có thể có một cái bóng dáng, không một cái chút mờ, không một cái sự dính líu nào mà có thể nối kết với vấn đề gian dâm, hay là ô uế, hay là tham lam, hay là tục tiểu, giễu cợt, giả ngộ. Ở trong một chỗ đứng mà nó bày tỏ ra thân xác, vật chất, sự chú trọng của tất cả trong thế gian này. Ông nói trong đời sống của chúng ta không có, không được phép cái sự dính líu đó. Mình nói thiệt không? Mình hỏi ra cũng khó để thấy. Tại vì nếu mà mình coi lại sự nối kết của đời sống vật chất này, nó nắm lấy chúng ta sâu đậm lắm. Ông nói cái đó nó không xứng đáng với các thánh đồ. Nó không xứng đáng với lại sự đeo đuổi của tấm lòng. Và nó không bày tỏ ra chỗ cảm tạ ơn Chúa.
Có thấy sự khẩn trương không?
Vấn đề này cho chúng ta, bởi vì ông bày tỏ ra cho chúng ta một cái sự phân biệt ở đây. Anh chị em dỡ ra trong Corinto nhất đoạn 5. Corinto nhất đoạn 5 chỉ cho chúng ta sự phân biệt ra của hai thế hệ sống này. Và Kinh Thánh đưa ra rất nhiều cái câu dạy dỗ trong phần này tương tự như thế này. Câu số 9. Trong thơ tôi viết cho anh em có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi có ý nói chung với kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy. Ông nói là cái vấn đề của thế gian thì chúng ta biết người thế gian họ sống trong cái hệ thống đó, mà mình cắt đứt mọi cái sự liên hệ của họ thì không thể nào mà nói chuyện với họ, làm chứng với họ được, mà phải rời cả thế gian này. Nhưng mà ông nói là trong cái sự phân biệt trong hội thánh thì cái sự phân biệt này hết sức là rõ ràng. hết sức là rõ ràng, đó là trong những người sống trong đức tin thì phải dứt khoát với mọi điều này. Dứt khoát một cách rõ ràng là mình không có nói tới, mình không đụng tới, mình không chơi với. Hễ mình thấy những điều đó xảy ra là mình phải đối diện một cách hết sức là chắc chắn. Không nên ăn chung với người đó, không có liên hệ với những người đó. Đó là mình không có khuyến khích lối sống mà đi song song giữa hai bên. Vấn đề là như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là ông đang nói tới một cái tình trạng mà xảy ra bình thường, rất là dễ, và đây là một cái sự giả tạo hay là một cái sự quyến rũ, là chúng ta đi con đường hai bên. Chúng ta sống một bên thì với Chúa, một bên là với đời, giữa hai hệ thống, và nghĩ rằng mình có thể đi cả hai bên song song với nhau. Cho nên ông nói là tôi nói trước cho anh em biết, đó là không thể có cái sự dính líu này, ngay cả một chút xíu cũng không được, bởi vì sự phân biệt hết sức là dứt khoát rõ ràng trong đời sống của những người theo Chúa. Ông nói tiếp ở trong câu số 5, vì anh em phải biết rõ ràng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để ai lấy lời giả phá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch.
Điểm gì Phaolô muốn nói ở đây?
Là anh em phải biết rằng những kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, những kẻ sống trong đó không thể nào dự phần kế nghiệp của nước Đức Chúa Trời. Và nếu có người nào nói khác đi như vậy thì anh em không thể tin những người đó được. Vấn đề là như thế này, là có những sự dạy dỗ hay là có những cái khuynh hướng hay là có những điều mà nói rằng
thực ra cũng không sao đâu. Cũng không sao vì mình có thể
sống trong hệ thống đó, cho nên tôi dùng chữ là hứa hẹn giả tạo. Là nói rằng mình có thể bước đi trong hệ thống đó, cuối cùng vẫn có thể thuộc về Chúa. Giữa đời, giữa đạo, miễn sao vẫn tin Chúa, vẫn đi nhà thờ, vẫn làm phần này, phần kia.
Phaolô nói không đâu.
Anh em cẩn thận cái chỗ đó, hai điều này không có dính líu được, không có song song được, nó hoàn toàn cách biệt nhau. Cho nên ông nói là nếu mà chúng ta nghĩ rằng có thể gian dâm, ô uế, tham lam, sống cho mình, sống cho thân mình, sống cho nhu cầu hiện tại của mình, không cần biết đến những chỗ khác, về sự kêu gọi lớn của Chúa, sống cho Chúa, đáp ứng với Chúa như một thức hương có mùi thơm, yêu Chúa, đáp ứng lại với Chúa, mà nghĩ rằng mình
sẽ bình an,
là đó là lời sao? Giả trá phỉnh dỗ.
Đây là một sự phỉnh dỗ
mà chúng ta phải cẩn thận ở đây. Ông dùng chữ là anh em phải biết rõ ràng. Đây là điều chắc chắn. Điều chắc chắn là sao? Là hai hệ thống đó không đi chung. Người đi ở trong cái sự đeo đuổi của điều thế gian này thuộc về mình, để mình ở giữa, sẽ không bước vào nước của Chúa, không được dự phần kế nghiệp của nước Đức Chúa Trời. Tôi nói những điều này đó thì mình nghe hiểu, nhưng mà đời sống của người tín đồ hay là người trong hội thánh của chúng ta, có phải đây là
cái thách thức
lớn hơn hết không?
Thách thức
của mình hiện tại đó là mình sống giữa thế gian mà cái guồng máy của nó chạy quá mạnh, quá nhanh và nó nắm lấy mình. Là mình phải lo vấn đề vật chất, thân xác, mọi điều đó, nhất là ngay cả chuyện
an ninh cuộc sống.
Vấn đề tham lam ở đây mà nói là bảo toàn cho mình, giữ vững cho mình, chắc chắn cho mình, nó nắm trọn lấy mình như vậy. Còn phía bên kia đó mà theo Chúa, yêu Chúa, nhất là đáp ứng với Chúa với tình yêu của thập tự giá mà dâng mình làm của hương trước mặt Chúa.
Nó không có gì an toàn, không có gì bảo đảm.
Thành thử mình sẽ làm cả hai. Đó là con sẽ thờ phượng Chúa, đồng thời con sẽ
bảo đảm rằng
đời sống con yên ổn, bình an. Được cả hai chứ gì?
Không, sư đồ Phaolô nói đó là một ảo tưởng.
Bước vào trong một cái sự giả phỉnh của cái thế giới này. Vì nó không có mục đích, điều Chúa sẽ ban cho, Chúa ban cho. Nhưng mà cái khuấy động, cái mục đích sống của chúng ta là gì? Nó đến từ nơi đâu? Cho nên khi nó bày tỏ ra thì nó phân biệt một cách hết sức là rõ ràng. Ở trong sách Tít chỉ cho chúng ta cái vấn đề hay là cái kết quả của sự cứu rỗi, của ân sủng bày tỏ ra trong cái cách sống như thế này. Chúng ta đọc phần này cũng nhiều lần, nhưng mà tôi muốn cho chúng ta thấy chỗ bày tỏ của ân điển và cái kết quả của ân điển và cái sự phân biệt ra của cái hệ thống sống mà chúng ta thấy ở đây. Tít đoạn 2, tôi đọc từ câu số 11. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Chúng ta nói về ân điển, sự cứu rỗi của ân điển. Lúc nãy mình hát những bài ân điển sẽ tìm chúng ta, không chờ chúng ta đáp ứng với Chúa. Dĩ nhiên, đó là sự bày tỏ lớn của ân điển Chúa. Ân điển đó làm sao? Ân điển ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian. Ngay cái điểm mà Phaolô đang nói, Hễ anh em sống trong ân điển là có một sự bày tỏ chắc chắn rõ ràng, đó là chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài và dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Anh chị em có thấy cái sự nối kết giữa cái phần này với lại những cái gọi là những điểm chính ở trong Ephesos số 5 mà chúng ta đang học? Ông nói là ân điển bày tỏ ra phân biệt chúng ta. Những người cứu rỗi thì đã chừa bỏ sự không tin kính. Những điều mà Phaolô nói là những điều tục tiểu, gian dâm, ô uế, mọi điều đó không có cái phần nào trong đời sống của họ. Tại sao vậy? Bởi vì họ sống đeo đuổi một cái hệ thống khác, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta là sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ sống cho nước Chúa, họ sống cho tương lai đó. Và bày tỏ trong đời sống của họ là sao? Là đã chuộc chúng ta khỏi mọi tội, làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Một hệ thống sống ở đằng sau đó, không sống cho chính mình, không đi giữa hai bên, bày tỏ ra cái sự phân biệt chắc chắn đó, để chúng ta có thể theo Chúa hết lòng chắc chắn trong đời sống của chúng ta.
Bị phỉnh dỗ là làm sao?
Phỉnh dỗ tức là tưởng thiệt mà không phải thiệt, nghĩ là như vậy mà không phải như vậy. Ông chỉ cho chúng ta là anh em hiểu rõ điều này nhân những điều đó, nhân những điều gì? Nhân những kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, sống trong cái hệ thống mà kẻ thờ hình tượng. Thờ hình tượng tức là đặt để một gì đó ở trên Chúa, thế vào chỗ Chúa, để Chúa ra ngoài. Ông nói anh em sống trong chỗ mà có cái gì thế Chúa, để vô Chúa mà đẩy Chúa ra.
Anh em không thể tiếp tục như thế được.
Mà để hai cái đó thì anh em nhớ rằng, nhân vì cơ đó thì chúng ta đứng trong một cái hệ thống mà cơn thành nộ của Đức Trời giáng trên các con bằng nghịch, vậy chớ thông đồng điều trị với họ hết. Nên cái câu chúng ta nói đầu tiên đó là chúng ta tách biệt bởi sự thánh khiết và ngợi ca, không bắt chước theo ái tình giả tạo, tách biệt bởi sự thánh khiết. Những điều không đáng mà chúng ta nói ở trên xứng đáng cho các thánh đồ, những điều tạ ơn Chúa thì hơn. Ở đây thì chúng ta được phân biệt ra bởi mục đích và sự vâng phục. Tách biệt ra bởi mục đích và sự vâng phục là vì sao? Cái mục đích của chúng ta như chúng ta vừa đọc ở trong tiết là chúng ta sống trong đợi nước Chúa. Ở đây nói cho chúng ta biết rằng chúng ta dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và nước Đức Chúa Trời. Điều mà khuấy động dân sự Chúa đó, mà phân biệt ra đó là sự sống cho Chúa và nước Đức Chúa Trời.
Gethsemane, môi Chúa đã đổ thấm trên Ngài tựa như giọt máu khổ đau. Khấn xin Ngài Cha trên trời, Ngài quăng xa đi đau thương, ý Cha luôn luôn vang trong lòng con. Ô tha kia, Ngài đã chết thay tôi để cứu chuộc tôi ra khỏi tối tăm. Trong buồn tháng năm dài lê thân nơi nơi mỏi mòn, đi tìm tình yêu thế nhân. Bao năm tôi lìa xa tình yêu Ngài hy sinh vì tôi cô đơn bơ vơ lạc loài. Bao chuỗi ngày luôn luôn bất an, tình yêu Chúa nâng đỡ Giêsu là tình yêu chẳng phai, dìu tôi đi trong tháng ngày, lòng thỏa vui luôn dẫn đưa suốt đời tôi. Giêsu kêu gọi anh đến với Ngài, xóa hết tội nhờ, biến đổi chính tâm hồn sạch trong. Sao chân chờ đợi chạy đến Ngài, xin mời Ngài Chúa Giêsu bước vô
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.